Sáu La Mã, sáu pháp. 1. Có sáu phi pháp ngăn thuyết giới, ngăn phá giới vô căn, có tác hành hay không tác hành. Phá kiến, phá oai nghi cũng như vậy, đó là sáu. Có sáu như pháp ngăn thuyết giới, ngược với câu trên. 2. Có sáu pháp nên sai giáo thọ Tỳ Kheo Ni, thọ trì đủ 250 giới, đa văn, trọng tụng hai bộ giới tỳ ni, có khả năng về ngôn ngữ, luận biện nghĩa cú rõ ràng, không theo Phật xuất gia mà phạm trọng tội, 20 hay hơn 20 hạ. Đó là sáu pháp nên sai giáo thọ Tỳ Kheo Ni. 3. Tỳ kheo gây nghi ngờ cho tỳ kheo bằng sáu pháp, hoặc vì tính tuổi đời, hoặc vì tính tuổi hạ, hoặc vì tính thọ đại giới, hoặc vì yết ma, hoặc phạm, hoặc vì pháp. Đó là sáu. 4. Có sáu chỗ phát sanh sự phạm, hoặc có phạm do thân khởi chẳng phải tâm hay miệng, hoặc có phạm khởi nơi miệng không do thân hay tâm, hoặc có phạm tự thân và miệng khởi không do tâm, hoặc có phạm tự thân và tâm khởi chẳng phải do miệng, hoặc có phạm khởi từ miệng và tâm chẳng phải do thân, hoặc có phạm tự thân, miệng và tâm khởi. Đó là sáu. 5. Có sáu gốc rễ của đấu tranh, như trong A Hàm đã nói. 6. Có sáu trường hợp ăn trộm phạm ba la di, tự mình lấy hoặc chỉ thị lấy, sai phái người đi lấy, trọng vật với tâm trộm, dời khỏi chỗ cũ. Đó là 6. 7. Lại có sáu trường hợp khác, với ý tưởng chẳng phải của mình, ý tưởng không tạm lấy, ý tưởng chẳng phải thân tình, trọng vật, với tâm trộm, dời khỏi chỗ cũ. Đó là 6. 7 La Mã, 7 pháp. 1. Có 7 phi pháp ngăn thuyết giới, ngăn bằng ba la di vô căn cho đến ác thuyết vô căn. Đó là 7. 2. Có 7 tụ phạm, ba la di cho đến ác thuyết. Đó là 7. 3. Có 7 loại tinh, sắc đỏ cho đến sắc nước sữa. Đó là 7. 4. Có 7 diệt tránh, như trên trong văn giới đã nói. 5. Có 7 pháp gọi là trì luật, biết phạm, biết không phạm, biết nhẹ, biết nặng, biết hữu dư, biết vô dư, trọng tụng hai bộ tỳ ni. Đó là 7. 6. Lại có 7, 6 pháp đầu đồng như trước. Pháp thứ 7, rộng tụng tỳ ni, đó là 7. 7. Lại có 7, 6 pháp đầu đồng như trước, pháp thứ 7, trụ tỳ ni không lay không động, đó là 7. 8. Lại có 7, 6 pháp đầu đồng như trước, pháp thứ 7, khéo hay diệt tránh sự, đó là 7. 9. Lại có 7, 6 pháp đầu đồng như trước, pháp thứ 7, tự nhớ biết các đời sống trước với đủ các hình thức khác nhau. Đó là 7. Lại có 7, 6 pháp đầu đồng như trước, pháp thứ 7, bằng thiên nhãn thấy chúng sanh chết đây sanh kia. Đó là 7. 10. Lại có 7, 6 pháp đầu đồng như trước, pháp thứ 7, lậu tận, thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, hiện đời này được quả chứng, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, quyết không còn tái sanh nữa. Đó là 7. 11. Không cung kính có 7. Không kính Phật, Pháp, Tăng, Giới, Định, Phụ Mẫu và Thiện Pháp. Đó là 7. 12. Cung kính có 7, ngược với câu trên. 13. Xả giới có 7 lời. Tôi xả Phật, Pháp, Tăng, xả Hòa Thượng, xả Đồng Hòa Thượng, xã A Xà Lê, xã Đồng A Xà Lê. Đó là 7. Cho đến Phi Sa Môn Thích Tử cũng như vậy. 14. Do 7 ý nghĩa mà Đức Như Lai ra đời vì các tỳ kheo chế giới, nhiếp thủ đối với tăng, nhiếp tăng hoan hỷ, khiến tăng an vui, khiến kẻ không tin thì tin, kẻ đã tin tăng trưởng, điều phục kẻ khó điều phục, người tàm quý được yên vui. Đó là 7. Cũng vậy, mỗi 7 pháp làm thành một hạng mục, cho đến chánh pháp tồn tại lâu dài cũng như vậy. 15. Do bảy ý nghĩa mà Đức Như Lai ra đời vì các tỳ kheo chế yết ma ha trách, từ nhiếp thủ đối với tăng, cứ mỗi bảy pháp làm thành hạng mục, cho đến chánh pháp tồn tại lâu dài cũng như vậy. Cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy, cũng như yết ma ha trách làm thành hạng mục. Tám la mã, tám pháp. 1. Có tám sự ngăn thuyết giới một cách phi pháp, ngăn bằng phá giới vô căn, tác hay bất tác, phá kiến vô căn, tác hay bất tác, phá oai nghi vô căn, tác hay bất tác, phá chánh mạng vô căn, tác hay bất tác, đó là tám. 2. Có tám như pháp ngăn thuyết giới, ngược với câu trên. 3. Có tám pháp nên sai giáo thọ tỳ kheo ni, thọ trì đủ 250 giới, đa văn, tụng hai bộ giới tỳ ni, có khả năng ngôn ngữ luận, biện nghĩa câu chữ rõ ràng, tự đại tánh xuất gia như sát lợi, bà la môn, cư sĩ, hình mạo đoan chánh, không theo Phật xuất gia mà phạm trọng tội, 20 hay hơn 20 hạ, đó là 8. 4. Có 8 pháp không thể vượt qua, như trong kiền độ tỳ kheo ni đã nói. 5. Bạch y có 8 pháp nên tác pháp ướp bát, mà bán tỳ kheo, làm cho tỳ kheo thiệt hại, không làm cho lợi ích, làm cho tỳ kheo không có trú xứ, làm cho tỳ kheo đấu loạn nhau, trước tỳ kheo mà hủy bán Phật, Pháp, Tăng, đó là 8. 6. Tỳ kheo có 8 pháp khiến bạch y không tin, mà bán bạch y, gây thiệt hại cho bạch y, làm mất lợi ích của bạch y, làm cho bạch y không có chỗ ở, làm cho bạch y đấu loạn nhau, trước bạch y mà hủy bán Phật, Pháp, Tăng, đó là 8. Tỳ kheo có 8 pháp như vậy, nên trao cho pháp yết ma, ngăn không đến nhà bạch y, như trên đã nói. 7. Có 8 pháp nên sai làm bạn người sai phái, có khả năng nghe, có khả năng nói, tự mình hiểu rõ, khiến người hiểu rõ, có khả năng ghi nhận, có khả năng ghi nhớ không mất, biết tốt xấu, nói ý nghĩa lý thú, đó là 8. 8. Bây giờ Đức Thế Tôn ở bên ao Dà Già tại thành Chiêm Bà, ngày 15 có trăng, vào thời thuyết giới, Thế Tôn ngồi chỗ đất trống cùng chúng tăng đông đủ xoay quanh bốn bên. Khi ấy có tỳ kheo bằng kiến, văn, nghi mà cử tội tỳ kheo kia. Khi bị cử tội, tỳ kheo kia liền dùng dư ngữ nói quanh để trả lời. Do đó có sự sân hận nổi lên. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nên thẩm định hỏi người kia. Người kia ở trong Phật Pháp chẳng có ích gì, không tăng trưởng gì, giống như người nông phu làm ruộng lúa, cỏ dại một lẫn với lúa. Lúa và cỏ dại giống nhau không khác, nhưng nó làm hại lúa. Cho đến khi trổ bông, kết hạt, mới biết nó không phải là lúa. Biết nó không phải là lúa rồi, phải nhanh chóng nhổ trừ tận gốc. Tại sao vậy? Vì sợ nó làm hại lúa. Tỳ kheo cũng như vậy, có ác tỳ kheo tới lui, đứng ngồi, nhiếp trị y bát như thiện tỳ kheo không khác, chừng nào mà chưa bị phát hiện tội. Khi tội đã phát hiện rồi, mới biết loại cỏ dại khác với tỳ kheo. Đã biết là khác rồi, nên hòa hiệp chúng mà diệt tận nó đi. Tại sao vậy? Sợ nó làm phương hại thiện tỳ kheo. Thí như người nông phu sảy thóc, đón chiều gió mà rê đi thóc lép, giữ lại thóc tốt. Tại sao vậy? Vì sợ nó làm xấu lúa tốt. Cũng vậy, ác tỳ kheo tới lui, đứng ngồi, nhiếp trị y bát như thiện tỳ kheo không khác, chừng nào mà chưa bị phát hiện tội. Khi tội đã phát hiện rồi, mới biết là loại thóc lép, cỏ rác trong tỳ kheo. Biết rồi nên hòa hiệp chúng mà diệt tận nó đi. Giống như có người cần cây để làm lan can giếng, người ấy ra khỏi thành, cầm búa vào rừng, gõ khắp hết các loại cây. Cây nào có ruột chắc thật thì âm thanh chắc thật. Cây nào bụng ruột thì âm thanh rỗng như tiếng ghè vỡ. Nhưng cây rỗng ruột ấy có gốc, thân, nhánh lá giống như cây chắc ruột không khác. Chỉ khi nào gõ vào mới biết bên trong trống rỗng. Biết nó trống ruột rồi thì chặt bỏ nhánh lá, róc bỏ những chỗ thô kệch, sau đó mới đẽo chuốt, làm cho trơn nhẵn cả trong lẫn ngoài, đem dùng trào giếng. Cũng vậy, ác tỳ kheo tới lui, đứng ngồi, nhiếp trì y bát như thiện tỳ kheo không khác, chừng nào mà chưa bị phát hiện tội. Khi tội đã phát hiện rồi, mới biết là loại thốc lép, cỏ rác, cây rỗng ruột giữa các tỳ kheo. Đã biết là khác rồi, nên hòa hiệp chúng mà diệt tận nó đi. Tại sao vậy? Sợ nó làm phương hại thiện tỳ kheo. Đức Phật nói kệ: Sống chung, biết tánh hạnh, ganh tị, ưa sân hận, giữa chúng nói lời hay, chỗ khuất làm phi pháp, phương tiện bày vọng ngữ, kẻ sáng hay giác tri, cỏ dại nên trừ bỏ, cho đến cây bụng ruột, tự nói là sa môn, hư vọng nên diệt tận, đã tác diệt tận rồi, đuổi người ác phi pháp, người thanh tịnh sống chung, nên biết là sáng chói, hòa hợp cùng diệt tận, hòa hợp dứt gốc khổ. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe hoan hỷ tính lạc thọ trì. 9. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nay ta nói cho các ngươi về 8 thứ ngựa dữ và 8 hạng người dữ. Các ngươi lắng nghe. Những gì là 8? Hoặc có ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn khiến cho nó chạy tới, nó lại gặt đầu dậm chân không chịu đi. Hoặc có thứ ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại dựa vào hai bên cây gọng mà không bước tới. Hoặc có thứ ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại lộn nhào ngã xuống đất, làm cho đầu gối bị thương, lại gãy gọng xe. Hoặc có thứ ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại bước lui chứ không đi tới. Lại có thứ ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại chạy ra ngoài đường, làm cho hỏng bánh xe, gãy trục. Lại có loại ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó không sợ người cầm cương, cũng không sợ roi, mà cố nhai cái hàm sắt, chạy lung tung, không có cách nào ngăn chặn. Lại có loại ngựa dữ, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại dựng hai chân trước lên, đứng như người, phun nước bọt ra. Hoặc có loại ngựa dữ khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại ngồi hay nằm xuống. Đó là 8 thứ ngựa dữ. 8 hạng người ác là những gì? A. Hoặc có tỳ kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ kheo kia lại nói: Tôi không nhớ, tôi không nhớ. Cũng như con ngựa dữ kia khi tra giàm, dùng roi, muốn nó đi tới, mà lại gặt dậm chân không đi. Ta nói người này cũng như vậy. B. Hoặc có tỳ kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ kheo kia không nói phạm, không nói không phạm, mà ngồi trơ im lặng. Cũng như con ngựa dữ kia khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại dựa hai bên gọng xe không chạy tới. Ta nói người này cũng như vậy. C. Hoặc có tỳ kheo bằng kiến văn nghi cử tội vị kia. Vị kia nói như sau: Trưởng lão cũng phạm tội thì làm sao cử tội người khác? Cũng như con ngựa dữ kia, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới mà lại lộn nhào ngã xuống đất, làm cho đầu gối bị thương, lại gãy gọng xe. Ta nói người này cũng như vậy. D. Hoặc có tỳ kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ kheo kia lại nói: Trưởng lão si mê, cần phải được dạy, lại muốn dạy tôi. Cũng như con ngựa dữ kia, khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới mà lại đi lui. Ta nói người này cũng như vậy. E. Hoặc có tỳ kheo dùng kiến văn nghi cử tội vị kia. Vị kia lại nói lãng chuyện khác để trả lời, nên sanh ra sân nhuế. Cũng như con ngựa dữ kia khi tra giàm, dùng roi, muốn nó chạy tới mà lại chạy ra ngoài đường, làm cho gãy trục, hư bánh xe. Ta nói người này cũng như vậy. F. Hoặc có tỳ kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ kheo kia không sợ chúng tăng, cũng không sợ phạm, không nhận sự cử tội, bèn lấy tọa cụ để trên vai rồi ra đi, không thể quở trách hay ngăn cấm được. Như con ngựa dữ kia, khi tra giảm, dùng roi, muốn nó chạy tới, mà nó không sợ người cầm cương, cũng không sợ roi, cắn cái hàm sắt, vụt chạy, không thể cấm ngăn được. Ta nói người này cũng như vậy. Gì? Hoặc có tỳ kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia, tỳ kheo kia lật ngược y uất Đa La Tăng, giữa chúng tăng đưa tay lên nói: các thầy muốn dạy tôi sao? Cũng như con ngựa dữ kia, khi tra giảm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại đứng hai chân trước lên như người, phun nước bọt ra. Ta nói người này cũng như vậy. Hát. Lại có tỳ kheo bằng kiến văn nghi mà cử tội vị kia. Tỳ kheo kia nói: trưởng lão không cho tôi y bát, hòa cụ, thuốc men, thì sao lại dạy tôi? Nói xong liền xả giới, chọn con đường dưới, đến chỗ các tỳ kheo, nói: đại đức, tôi đã thôi tu, ngài vừa ý lắm phải không? Cũng như con ngựa dữ kia, khi tra giảm, dùng roi, muốn nó chạy tới, nó lại ngồi hay nằm xuống. Ta nói người này cũng là như vậy, đó là tám hạng người ác. Ta đã nói về tám thứ ngựa dữ và tám loại người dữ rồi. Như điều Thế Tôn cần làm vì tự mẫn đối với các đệ tử, ta đã nói đầy đủ cả rồi. Nên các ngươi hãy đến trụ nơi trống vắng, dưới gốc cây, tu tập thiền định, đừng phóng dật, để rồi sau này phải hối hận. Đây là lời răn dạy của ta. Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe, hoan hỷ, tính lạc thọ trì. 10. Bây giờ, Đức Thế Tôn ở tại nước Câu Tác La, cùng với 1.250 tỳ kheo, du hành trong nhân gian. Giữa đường thấy có một đám lửa cháy lớn. Thấy vậy, Đức Phật đến bên đường, dưới một gốc cây, trải chỗ ngồi ngồi, nói với các tỳ kheo: các ngươi thấy đám lửa lớn đang cháy kia không? Nếu người nào ôm lấy ngọn lửa kia, tức thì sẽ bị đốt cháy tiêu hết da thịt, xương cốt. Lại có người ôm lấy Sát Lợi Nữ, Bà La Môn Nữ, Tỳ Xá Nữ, Thủ Đà La Nữ, vuốt ve và hôn. Hai việc làm trên, việc nào là tốt lành hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Đại Đức, nếu ôm lấy Sát Lợi Nữ vân vân, vuốt ve và hôn, việc này tốt lành hơn. Vì sao vậy? Vì nếu ôm lấy lửa, tức thì sẽ bị cháy tiêu hết da thịt, gân cốt, bị đại kịch khổ không thể chịu nổi. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta nói với các ngươi, thà là ôm lấy lửa kia để rồi bị cháy hết da thịt, gân cốt, thì việc này vẫn là điều tốt hơn. Tại sao vậy? Vì không do nhân này mà đọa ác đạo. Còn nếu chẳng phải sa môn mà tự nói là sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, tự nói là tịnh hạnh, phá giới làm điều ác, hoàn toàn không trì giới, oai nghi, tà kiến, nơi chỗ khuất kín làm điều tội lỗi, bên trong trống rỗng hư nát, bên ngoài hiện ra là hoàn thiện. Vì ăn đồ ăn của tín thí mà không tiêu được, nên phải đọa vào ba đường ác, thọ khổ lâu dài. Cho nên các ngươi cần phải trì tịnh giới mới ăn của người tín thí, dùng các thứ cần thiết như y phục, hòa cụ, thuốc men mới có thể khiến cho tín thí được đại quả báo, và mục đích của người xuất gia làm sa môn cũng được thành tựu. Này các tỳ kheo, các ngươi cầm cây kích đốt nóng đâm vào chân, hay là nhận sự lễ bái dưới chân của thiện nam tử, thiện nữ nhân có tâm tín mộ? Hai việc như vậy, việc nào là tốt lành hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: nên nhận sự lễ bái dưới chân của thiện nam tử, thiện nữ nhân có tâm tín mộ. Tại sao vậy? Vì dùng cây kích đốt nóng chích vào chân phải chịu sự đại kịch khổ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: nay ta bảo các ngươi, thà dùng cây kích nóng đâm vào chân còn hơn. Tại sao vậy? Vì không do nhân này mà đọa vào ba đường ác. Nếu chẳng phải sa môn mà tự nói là sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, tự nói là tịnh hạnh, phá giới làm điều ác, hoàn toàn không trì giới, oai nghi, tà kiến, nơi chỗ khuất kín làm điều tội lỗi, bên trong trống rỗng, hư nát, bên ngoài hiện ra là hoàn thiện. Vì ăn đồ ăn của tín thí mà không tiêu được, nên phải đọa vào ba đường ác, thọ khổ lâu dài. Cho nên các ngươi cần phải trì tịnh giới mới ăn của người tín thí, dùng các thứ cần thiết như y phục, hoa cụ, thuốc men mới có thể khiến cho tín thí được đại quả báo, và mục đích của người xuất gia làm sa môn cũng được thành tựu. Này các tỳ kheo, nên tự cầm búa nóng ném vào thân, vào đầu mình, hay là nhận bàn tay của thiện nam tử, thiện nữ nhân có tâm tín mộ vuốt ve thân thể. Hai việc này, việc nào là tốt lành hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Đại Đức, nên nhận bàn tay của thiện nam tử, thiện nữ nhân có tâm tín mộ vuốt ve thân thể. Tại sao vậy? Vì cầm búa nóng chém vào thân, vào đầu, phải thọ đại kịch khổ. Này các tỳ kheo, ta bảo các ngươi nên cầm búa nóng chém vào thân, vào đầu, việc này mới là tốt hơn. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên này mà đọa vào ba đường ác. Còn lại, văn cú như trên đã nói. Này các tỳ kheo, các ngươi nên lấy sắt nóng làm y để đốt cháy hết thân này, hay là nhận mặc các loại y tốt của thiện nam tử, thiện nữ nhân tín mộ. Hai việc này, việc nào là tốt lành hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Đại Đức, nên nhận các loại y tốt. Tại sao vậy? Vì loại y bằng sắt nóng kia đốt cháy thân hình, phải chịu đại kịch khổ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nay ta bảo các ngươi là nên nhận lấy y bằng sắt nóng kia để đốt cháy thân hình. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên ấy mà đọa vào ba đường ác. Còn lại, văn cú như trên đã nói. Này các tỳ kheo, nên nuốt hoàng sắc nóng cháy cả ngũ tạng rồi tuôn tháo ra ngoài, hay là nhận thức ăn cúng dường của kẻ thiện nam tử, thiện nữ nhân tín mộ? Hai việc này, việc nào là tốt hơn? Các tỳ kheo thưa, nên nhận thức ăn cúng dường kia. Tại sao vậy? Nuốt hoàng sắc nóng kia phải chịu đại kịch khổ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nay ta bảo các ngươi, thà là nuốt hoàng sắc nóng. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên này mà không đọa vào ba đường ác. Còn lại, văn cú như trên đã nói. Nhận các thứ cháo cũng như vậy. Này các tỳ kheo, nên nằm trên giường sắc nóng để tự đốt cháy hết thân hình, hay là nhận các loại giường tốt, họa cụ tốt của thiện nam tử, thiện nữ nhân tín mộ để ngồi nằm. Hai việc này, điều nào là tốt lành hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: Nên nhận các thứ giường, họa cụ tốt kia. Tại sao vậy? Vì ngồi nằm trên giường sắc nóng tự đốt cháy thân hình, thọ đại khổ thống. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nay ta bảo các ngươi, thà nhận giường, tọa cụ bằng sắc nóng kia để tự đốt cháy thân hình. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên này mà đọa vào ba đường ác. Còn lại, văn cú như trên đã nói. Này các tỳ kheo, nên ở trong nhà bằng sắc nóng để thân hình bị đốt cháy, hay là nhận phòng nhà của thiện nam tử, thiện nữ nhân tín mộ để ngủ nghỉ. Hai việc này, điều nào là tốt lành hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: Nên nhận phòng nhà kia để nghỉ ngơi. Tại sao vậy? Vì ở trong phòng nhà bằng sắt nóng sẽ bị thiêu đốt thân hình, thọ đại kịch khổ. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Thà ở trong nhà sắt nóng kia để tự đốt cháy thân hình tan rã. Tại sao vậy? Vì không do nhân duyên này mà đọa vào ba đường ác. Ngoài ra như trên đã nói. Khi Đức Thế Tôn nói những lời này, có 60 vị tỳ kheo máu tuôn ra từ lỗ chân lông nơi mặt, 60 vị tỳ kheo xả giới thôi tu, 60 vị tỳ kheo đắc vô lậu tâm giải thoát, số đông tỳ kheo viễn trần ly cấu, đắc con mắt pháp thanh tịnh. Chín La Mã, chín pháp. 1. Nhà Bạch Y có chín pháp, chưa làm đàn việc thì không được làm, đến nhà đó tỳ kheo không được ngồi. Chính pháp gì? Thấy tỳ kheo không hoan hỷ đứng dậy, không hoan hỷ tác lễ, không hoan hỷ mời tỳ kheo ngồi, không hoan hỷ khi tỳ kheo ngồi. Giả sử tỳ kheo có nói điều gì, người ấy cũng không tính thọ. Nếu có y phục, ẩm thực và những thứ mà tỳ kheo cần dùng, thì khinh mạng tỳ kheo nên không cho. Hoặc có nhiều mà cho ít, hoặc có thứ tinh tế mà cho thứ thô xấu, hoặc cho mà không có lòng cung kính. Đó là nhà Bạch Y có chính pháp thì không được đến. 2. Lại có chính pháp chưa làm đàn việc thì nên làm đàn việc, đã làm thì tỳ kheo nên đến và ngồi. Ngược nghĩa câu trên. 3. Có chính sự ngăn thuyết giới không như pháp, dẫn bằng chứng sự phá giới vô căn mà ngăn vì tác, ngăn vì bất tác hay ngăn vì vừa tác vừa bất tác, phá kiến, phá oai nghi cũng như vậy. Đó là chính. 4. Có chính như pháp ngăn thuyết giới. Ngược nghĩa câu trên. 5. Có chính lời xả giới. Tôi xả Phật, xả Pháp, xả Tăng, xả Hòa Thượng, xả Đồng Hòa Thượng, xả A Xà Lê, xả Đồng A Xà Lê, xả các phạm hạnh, xả giới. Đó là chính. Cũng vậy, mỗi mỗi chính lời làm thành một hạng mục, cho đến Phi Sa Môn Thích Tử cũng như vậy. 6. Đức Như Lai ra đời thấy có sự lầm lỗi, nên vì chính ý nghĩa mà chế giới cho các tỳ kheo, nhiếp thủ đối với tăng, cho đến đoạn hữu lậu vị lai. Đó là chính. Đức Như Lai ra đời thấy có sự lỗi lầm, nên vì chính ý nghĩa mà chế yết ma ha trách cho các tỳ kheo, từ nhiếp thủ đối với tăng cho đến đoạn hữu lậu vị lai. Đó là chính. Cho đến bảy diệt tránh cũng như vậy.